Mời quý vị ngồi thẳng lưng lên, thả lỏng đôi bờ vai, lòng bàn tay này để trên lòng bàn tay kia. Và để chiếc cằm vừa phải, từ từ khép mắt lại. Chúng ta ý thức là chúng ta đang quay về thế giới bên trong, nội tâm của mình. Đang trở về với chính mình, không có bôn ba, tìm cầu, đối kháng, giải quyết các vấn đề bên ngoài nữa. Về làm êm dịu tâm hồn trở lại. Về để chế tác năng lượng bình an trở lại. Về để cho thân mình được nghỉ ngơi và tâm hồn mình cũng được nghỉ ngơi theo. Chúng ta cố gắng sẽ giúp cho tâm mình an trú ở trên thân trong giây phút của hiện tại mà không lo nghĩ, tưởng tượng, sợ hãi, luyến tiếc nữa. Đầu tiên là ý thức mình đang ngồi với một cái dáng như thế nào. Mình có thể cảm nhận toàn bộ dáng ngồi của mình đã thẳng thốt vững chãi chưa? Đã uy nghi, đỉnh đạt, tự tin chưa? Tự tin là trong giờ phút này sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra có thể khiến mình lay động cả, khiến mình trộn rộn lăng xăng cả, khiến mình phải phản ứng cả. Mình đang an trú rất là vững chãi nơi chính mình. Điều mà không phải lúc nào mình cũng làm được, không phải ai cũng làm được. Mình có khả năng thả lỏng toàn bộ các cơ bắp từ trên đôi chân mày tới hai bên má, tới cằm, tới đôi bờ vai, tới hai cánh tay, tới các ngón tay, tới lưng, bụng, hai bắp chân, hai cẳng chân và toàn thân. Và mình còn có thể ý thức được toàn bộ tiến trình đó. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Nó cũng đồng nghĩa là buông xả, buông xả, buông xả. Nó cũng đồng nghĩa là không nắm bắt, không nắm bắt, không nắm bắt. Nó cũng đồng nghĩa là không chống đối, không chống đối, không chống đối. Nó cũng đồng nghĩa là chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Nó cũng đồng nghĩa là tùy hỷ, tùy hỷ, tùy hỷ. Nó cũng đồng nghĩa là tự do, giải thoát, giải thoát. Giải thoát trong giây phút này, giải thoát ra khỏi ràng buộc của phiền não, của các đối tượng xung quanh, của hoàn cảnh. Đặc biệt là giải thoát ra khỏi những giới hạn, những con quái thú trong chính mình. Cho nên phải rất tinh tiến, phải kiên trì, giữ tâm liên tục. Trên đề mục, trong giây phút của hiện tại, chúng ta có thể chọn đề mục là hơi thở. Quen, rất lành tính, nhưng cũng rất linh hoạt. Hơi thở để giúp cho chúng ta biết được mỗi giây phút, mỗi khác biệt. Nó khác với các bộ phận khác trên cơ thể. Mỗi hơi thở mang mỗi phẩm chất khác nhau. Tôi đang thở. Tôi biết tôi đang thở. Tôi biết hơi thở này là của hơi thở này. Nó không phải là hơi thở kế tiếp, cũng không phải là hơi thở trước đây. Tôi biết rõ từng phẩm chất của hơi thở. Biết tổng quát cũng được, biết chi tiết đường nét cũng không sao, càng tốt. Nhưng đừng để bận bịu với những chi tiết đường nét đó, đừng phản ứng lên nó. Nói như thế nào cũng được. Tôi đang tập huấn luyện khả năng chấp nhận của tôi. Hơi thở vào như vậy, tôi chấp nhận nó là như vậy. Hơi thở ra là như vậy, tôi cũng hoan hỷ chấp nhận luôn. Tôi đang ngồi chơi với hơi thở, không làm gì với hơi thở cả, không điều khiển, không đàn áp, không tưởng tượng, không nhồi nặng, không trang điểm. Như vậy là như vậy. Điều quan trọng là tôi đang biết, đang hay biết, đang biết liên tục, đang tỉnh thức, đang chánh niệm. Chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về cơ thể. Và kiểm tra xem là mình có đang thả lỏng, thư giãn trong quá trình quan sát hơi thở không. Chỉ cần biết thôi. Rồi lại ghi nhận tiếp tục. Hơi thở đang diễn ra. Hơi thở ấy như thế nào? Và đặc biệt là ta có phản ứng gì lên hơi thở ấy không? Có mong ước gì không? Có điều khiển không? Hoặc là xem kỹ tâm ghi nhận chúng ta đang sáng tỏ, tinh tường hay đang lờ mờ, vẫn còn bị vọng tưởng lôi kéo. Sao cũng được, chỉ cần ghi nhận thôi. Ghi nhận trễ cũng được, có ghi nhận là quý lắm. Điều quan trọng là hãy duy trì sự ghi nhận ấy liên tục. Phải thật sự thoải mái mới ghi nhận được. Hãy kiểm tra một lần nữa thái độ đang hành thiền. Có đang tinh tấn không? Có đang quyết tâm giữ tâm trên đề mục không? Có quan sát tinh tường không? Có theo sát mỗi hơi thở không? Hay là đang lạc vào các vùng sương mù của vọng tưởng, của cơn buồn ngủ? Nếu có, hãy tìm cách thoát ra, tập thoát ra khỏi sự khống chế của các đối tượng bằng cách là nhận biết rõ tình trạng của mình như thế nào, rồi trở về với đề mục hơi thở thân quen, kiểm tra phẩm chất từng hơi thở, xét kỹ từng đường nét chi tiết. Phóng tâm không phải là vấn đề. Cho rằng không nên phóng tâm thì mới là vấn đề. Có nhận ra mình phóng tâm và cố gắng gìn giữ tâm trên đề mục bằng cách chú ý hoặc là quan sát hay không mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta thực tập buông xả hơi thở, không chú ý hay là quan sát hơi thở nữa, để tâm tự do và cảm nhận trực tiếp lên cơ thể của mình từ đỉnh đầu cho tới xuống tới bắp chân. Kiểm tra một lượt xem các bộ phận trên cơ thể có đang thư giãn không. Mình thích giữ tâm ở bộ phận nào cũng được. Chú ý tới đâu thì thư giãn tới đó. Thí dụ như mình nở nụ cười hàm tiếu thì mình cảm nhận đôi môi mình đang mỉm cười. Cảm nhận lòng bàn tay này đang chạm vào lòng bàn tay kia, hay là cẳng chân này đang gác lên cẳng chân kia, hoặc là cột sống mình có đang dựng đứng không, để tập thoát ra khỏi đề mục hơi thở. Vì không phải lúc nào cũng phải đi về với hơi thở thì mới có thể ngồi thiền được. Hơi thở chỉ là một phần của cơ thể, một đề mục thường xuyên sử dụng thôi, chứ không phải là tất cả. Nếu tâm mình nó vẫn đang phân vân, không biết chọn đề mục nào kế tiếp, thì mình có thể cảm nhận bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng được. Chọn một bộ phận và cảm nhận cảm giác đang diễn ra trên bộ phận đó. Thí dụ như đôi bờ vai có đang thư giãn dễ chịu hay là đang căng thẳng. Chúng ta đi vào cảm giác trên thân. Thí dụ hai bắp chân, hai cẳng chân đã tê chưa? Chưa tê thì ghi nhận là chưa tê. Đang tê tê thì ghi nhận nó là như vậy. Hoặc là rất tê thì ghi nhận như vậy. Nhưng mà mình có thể tìm hiểu sâu hơn là cái rất tê này là nó rất tê tự nhiên hay là mình có bỏ thêm thái độ vào, có chống đối, có loại trừ, có bực mình nó không, có muốn thay đổi tình trạng nó không, hay là vẫn đang hoan hỷ chấp nhận. Có thì ghi nhận là có, không thì ghi nhận là không. Biết hết, biết tuốt, biết sâu. Người thiền một cách thông minh là nếu đề mục nào mà mình rất là khó cảm nhận hoặc là nó rất là mờ nhạt, nó không giúp mình phát triển được định hoặc là niệm, thì mình lập tức đổi đề mục khác. Đề mục không quan trọng, sức mạnh của định niệm mới là quan trọng. Sức mạnh định niệm cũng không phải là quan trọng nhất, thái độ hành thiền mới là quan trọng, tâm hành thiền mới là quan trọng. Ta đang hành thiền với một cái tâm mờ mịt, mệt mỏi, uể oải, hay là đầy tinh tấn, đầy phấn khích, đầy an vui. Hoan hỷ hay là không hoan hỷ? Hãy ghi nhận hết tất cả những trải nghiệm đó đang đi ngang qua trong giờ hành thiền, giúp cho chánh niệm càng lớn mạnh hơn nữa, tinh tế hơn nữa, nhạy cảm hơn nữa. Cố gắng đừng kết hợp hơi thở với quan sát cảm giác trên thân. Hãy tách ra làm hai. Thoát ra khỏi hơi thở. Chỉ có sự quan sát ghi nhận cảm giác trên thân một cách đơn thuần, không kết hợp. Nếu phát hiện mình có thói quen hay theo dõi hơi thở, vừa kết hợp với theo dõi hơi thở, vừa kết hợp với quan sát cảm giác trên thân, thì nhận diện điều đó, mỉm cười và buông buông xả hơi thở ra. Chỉ chú ý vào thân thể thôi, biết rõ tình trạng của đối tượng là một bộ phận nào đó trên cơ thể. Hãy kiểm tra một lần nữa xem ở trong tâm chúng ta đang có chuyện gì xảy ra. Có sự nôn nóng không? Nôn nóng kết thúc giờ hành thiền, giờ thiền tọa. có phản ứng bực bội, khó chịu vì điều kiện xung quanh như là cái người ngồi bên cạnh tạo tiếng động, hay là hội trường hơi lạnh hay là hơi nóng, hay là mình cảm thấy phiền vì cái có người hướng dẫn thiền cho mình thích ngồi yên mà không có ai hướng dẫn hết, hoặc là mình muốn hướng dẫn bài này mà người kia lại hướng dẫn theo bài khác. Hay là tâm mình nó có đang giật giờ, mệt mỏi hay không? Không ghi nhận được gì cả. Nó như thế nào cũng được. Mình chỉ cần nhận biết, chỉ cần ghi nhận và chấp nhận nó. Nhưng khi ghi nhận, chấp nhận và tiếp tục giữ tâm ở đó, thì tình trạng sẽ được thay đổi. Bây giờ có các đề mục sau đây chúng ta có thể tự chọn lựa. Một là bộ phận nào đó trên cơ thể, thí dụ như là đầu chóp mũi, đôi môi mỉm cười, toàn bộ cơ mặt, đôi bờ vai, lòng bàn tay. Đối tượng đề mục thứ hai là hơi thở qua sự phồng xẹp của bụng hoặc là vào ra ở vành trong lỗ mũi. Đối tượng thứ ba là cảm giác ở trên thân, cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể và xem kỹ cảm giác từng bộ phận ấy như thế nào. Đối tượng thứ tư đó là cảm thọ chung, cảm thọ nghiêng về tâm nhiều hơn, dễ chịu, khó chịu hay là trung tính. Chúng ta có thể chọn một trong bốn đề mục đó. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mời đại chúng chắp tay lên. Xin cảm ơn đất trời đã cho con thêm một ngày nữa để sống, để được tu tập chuyển hóa, để có cơ hội làm mới con người con nhiều hơn. Và con xin mở lòng ra đón nhận tất cả những thuận duyên mà đất trời đưa đến, để biến nó trở thành những điều kiện hạnh phúc để con tận hưởng, và nhắc nhở những người thân yêu của con cùng được tận hưởng những điều kiện thuận duyên ấy. Và con cũng xin mở lòng ra đón nhận luôn tất cả những nghịch duyên như một phần tất yếu của sự sống. Con xin cố gắng tu tập nhiều hơn, có chánh niệm nhiều hơn, để có thể mở lòng ra đón nhận những điều bất như ý xảy ra, những nghịch duyên mà ít phản ứng, bớt phản ứng, mà nếu có phản ứng thì con cũng sẽ phát khởi chánh niệm để có thể chăm sóc những phản ứng ấy, để rồi lòng con sẽ được mở rộng ra hơn, đón nhận một cách dễ dàng hơn những nghịch duyên trong trời đất. Và để chúng nghe một tiếng chuông.